Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 26 tháng 11. Trước hết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày Hồng Ân Vô Giá của Thánh Lễ đối với các bản linh hồn trong lửa luyện ngục. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài phép lạ thánh thể tại Lanciano, bánh và rượu hóa thành thịt và máu Chúa Kitô. Bây giờ Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp. Đây là chuyến viếng thăm thứ 5 của Ngài tại nước ngoài và là chuyến ngắn nhất trong lịch sử cuộc viếng thăm của các vị giáo hoàng ở hải ngoại, chỉ có khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đây là lần thứ 2 một vị giáo hoàng đến viếng thăm hai tổ chức quốc tế này. Lần đầu tiên cách đây 26 năm, Đức Giáo Hoàng John Paul II đến thăm Strasbourg trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Ngài tại Pháp từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 1988. Tuy nhiên, Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Âu đến viếng thăm hai cơ quan quốc tế này. Đến phi trường Fiumicino của thành Roma lúc gần 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay Airbus A320 của hãng Alitalia, trực chỉ thành phố Strasbourg, cách đó 828 cây số về hướng bắc. Trong đoàn tùy tùng của ngài có Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục phụ tá là Angelo Becciu. Strasbourg hiện nay là thành phố có 1.145.000 dân cư giáp giới với nước Đức và được coi như thủ đô của Liên hiệp Âu Châu, với nhiều tổ chức quốc tế tại đây. Đến phi trường Strasbourg lúc 10 giờ sau 2 giờ bay từ Roma, Đức Thánh Cha đã được các vị trong giáo quyền và đại diện chính quyền địa phương tiếp đón, cùng với hai vị Hồng y Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, cũng như Đức Hồng y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Liền đó, ngài tiến về trụ sở của Nghị viện Âu Châu. Đây là cơ quan lập pháp của Liên hiệp 28 nước Âu Châu với 508 triệu dân cư. Trong những thập niên gần đây, nghị viện này dần dần đạt được những thẩm quyền lớn hơn và hành động trong tư cách là đồng lập pháp trong hầu hết các lĩnh vực luật pháp của Liên hiệp. Nghị viện này hiện có 751 đại biểu được bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 5 năm. Số ghế được phân chia theo tỷ lệ dân số của các quốc gia thành viên. Số nữ đại biểu chiếm hơn 1/3. Các đại biểu họp thành những nhóm theo lập trường chính trị, chứ không theo tiêu chuẩn quốc tịch. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo và đại diện của 8 nhóm chính trị của Nghị viện đón tiếp, rồi ngài hội kiến với vị chủ tịch Nghị viện là ông Martin Schulz, người Đức, trước khi gặp chung và phát biểu trước tất cả các đại biểu thành viên trong phiên nhóm trọng thể.
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại sự kiện cách đây 26 năm, vào ngày 11 tháng 10 năm 1988, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã viếng thăm Nghị viện Âu Châu. Trong thời gian qua, thế giới đã thay đổi rất nhiều, trở nên lệ thuộc nhau và hoàn vũ hơn, bớt quy hướng về Âu Châu như trung tâm. bên cạnh một Liên hiệp Âu Châu mở rộng và ảnh hưởng hơn, dường như có hình ảnh về Âu Châu già nua và thu hẹp lại hơn. Đức Thánh Cha nói,
nel rivolgermi a voi quest'oggi a partire della mia vocazione di pastore desidero indirizzare a tutti i cittadini europei un messaggio di speranza e di incoraggiamento. Un messaggio di speranza basato sulla fiducia che le difficoltà possano diventare promotrici potenti di unità per vincere tutte le paure che l'Europa, insieme a tutto il mondo, sta attraversando.
Khi ngỏ lời với quý vị ngày hôm nay, từ ơn gọi mục tử của tôi muốn gửi đến các công dân Âu Châu một sứ điệp hy vọng và khích lệ. Một sứ điệp hy vọng dựa trên lòng tín thác rằng những khó khăn có thể trở thành động cơ mạnh mẽ, thăng tiến sự hiệp nhất để chiến thắng mọi sợ hãi mà Âu Châu cùng với thế giới đang trải qua. Niềm hy vọng nơi Chúa đấng biến sự ác thành điều thiện và biến sự chết thành sự sống. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng các vị sáng lập Liên hiệp Âu Châu đã đặt con người ở trung tâm dự án của mình, không phải như một công dân và càng không phải như một chủ thể kinh tế, nhưng trong tư cách là một nhân vị có phẩm giá siêu việt. Thực vậy, sau đệ nhị thế chiến, người ta càng thấy rõ ước muốn bảo đảm phẩm giá các quyền con người, huấn luyện lương tâm về đặc tính quý giá, có một không hai và không thể lặp lại được của mỗi người. Ngày nay, sự thăng tiến các quyền con người chiếm một vai trò trung tâm và đáng ngưỡng mộ trong sự dấn thân của Liên hiệp Âu Châu. Nhưng vẫn còn có quá nhiều tình trạng trong đó con người bị đối xử như đồ vật và người ta có thể xếp đặt chương trình khi nào thụ thai hình thành lợi ích của con người và rồi con người có thể bị vứt bỏ đi khi không còn hữu ích nữa, vì họ trở nên yếu nhược, bệnh tật hoặc già nua. Vẫn còn có những tình trạng trong đó con người không được tự do bày tỏ tư tưởng của mình, tuyên xưng niềm tin tôn giáo mà không bị cưỡng bách và giới hạn. Khi thiếu khuôn khổ pháp lý rõ ràng hạn chế sự thống trị của võ lực và nêu cao luật pháp trên sự độc đoán của quyền lực, trên sự kỳ thị con người. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, thứ phẩm giá nào con người có thể tìm được khi mà họ không có lương thực hay điều tối thiểu để sống, và tệ hơn nữa, khi họ không có công ăn việc làm xứng với phẩm giá con người.
Đức Thánh Cha nói đến những mơ hồ nảy sinh từ sự hiểu lầm ý niệm các quyền con người và từ sự lạm dụng mâu thuẫn các quyền này. Càng ngày người ta càng đòi hỏi nhiều hơn các quyền cá nhân được coi như các quyền của con người, bị tách rời khỏi bối cảnh xã hội và nhân học. Hầu như là một đơn nguyên ngày càng thiếu nhạy cảm đối với các đơn nguyên khác quanh mình, một sự đòi hỏi các quyền không kèm theo các nghĩa vụ, không để ý đến bối cảnh xã hội của con người, trong đó các quyền lợi và nghĩa vụ gắn liền với các quyền của người khác và công ích của chính xã hội. Nếu quyền của mỗi người không được hướng về thiện ích lớn hơn một cách hài hòa, thì rốt cuộc nó bị coi như không có giới hạn và trở thành nguồn mạch sinh ra những xung đột và bạo lực. Một điểm khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là phẩm giá siêu việt của con người. Phẩm giá này liên hệ tới bản tính con người, với địa bàn được ghi khắc trong tâm hồn chúng ta và Thiên Chúa đã in vào trong vũ trụ Ngài sáng tạo. Trước tiên, cần nhìn con người như một hữu thể có tương quan. Ngày nay tại Âu Châu, Đức Thánh Cha nói, bệnh cô đơn đang lan tràn, đặc biệt là của những người thiếu các liên hệ. Bệnh cô đơn càng trở nên cấp tính hơn vì khủng hoảng kinh tế. Người ta cũng ghi nhận các sự gia tăng, thiếu tín nhiệm của các công dân đối với các tổ chức mà họ coi là xa cách, những tổ chức lo thiết lập những quy luật mà họ coi là xa lạ, nếu không muốn nói là có hại, đối với sự nhạy cảm của mỗi dân tộc. Có một cảm tưởng chung về sự mệt mỏi và già nua của một Âu Châu trở thành bà già, không còn sinh sản và linh hoạt nữa. Các lý tưởng cao cả đã từng gợi hứng cho Âu Châu, nay dường như mất sức thu hút và nhường chỗ cho những kỹ thuật bàn giấy của các tổ chức. Người ta cũng cay đắng nhận thấy sự trội vượt của các vấn đề kỹ thuật và kinh tế trong các cuộc thảo luận chính trị. Con người bị thu hẹp thành một thứ hộp số trong bộ máy, và bị coi như một sản phẩm tiêu thụ được sử dụng và gạt bỏ chẳng chút tiếc thương. Như trong trường hợp các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, những người già bị bỏ rơi và không được săn sóc, các trẻ em bị giết trước khi chào đời. Nền văn hóa gạt bỏ và tiêu thụ thái quá tạo nên sự tuyệt đối hóa kỹ thuật, chiếm ưu thế hơn sự khẳng định phẩm giá con người, sự quý giá của đời sống con người.
Đức Thánh Cha Francisco đặt câu hỏi, vậy làm sao mang lại hy vọng cho tương lai, mang lại tiếng thác để tiếp tục theo đuổi lý tưởng cao cả một Âu Châu hiệp nhất và an bình, đầy tính sáng tạo và biến báo, tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đức Giáo Hoàng lấy ví dụ bức bích họa của Raphael diễn tả trường học ở Athens và tổng hợp tư tưởng của Platon và Aristotle. Đó là một hình ảnh mô tả thật rõ đặc tính của lịch sử Âu Châu về sự liên tục gặp gỡ giữa trời, tức là sự cởi mở đối với siêu việt, và đất là khả năng thực hành cụ thể trong việc đương đầu với những hoàn cảnh và vấn đề. Một Âu Châu không còn khả năng cởi mở đối với chiều kích siêu việt của sự sống là một Âu Châu dần dần bị nguy cơ đánh mất tinh thần nhân bản, mất đi vị trí trung tâm của con người. Kitô giáo không những cung cấp một gia sản cơ bản trong việc huấn luyện xã hội văn hóa của đại lục này, nhưng còn nhắm mang lại ngày nay và tương lai một đóng góp cho sự phát triển của Âu Châu. Sự đóng góp này không phải là một nguy hiểm cho đặc tính đời của các quốc gia và cho sự độc lập của các tổ chức của Liên hiệp Âu Châu. Trái lại, làm cho những tổ chức này được thêm phong phú, phù hợp với nguyên tắc phủ đới và liên đới với nhau, một thuyết nhân bản quy trọng tâm vào sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha xác quyết sự sẵn sàng của Tòa Thánh, của Giáo hội Công giáo và qua Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, Comiche, đối thoại minh bạch và phong phú với các tổ chức Âu Châu. Ngài cũng nói đến nhiều bất công và bất hại mà các nhóm tôn giáo thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô đang phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới. Ngài nhắc đến các cộng đoàn và những cá nhân bị bạo lực dã man, bị trục xuất khỏi gia cư và quê hương, bị bán như những nô lệ, bị giết, bị chặt đầu, bị đóng đinh và thiêu sống, trong sự thinh lặng ô nhục và đồng lõa của bao nhiêu người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng khẩu hiệu của Liên hiệp Âu Châu là hiệp nhất trong sự khác biệt, không có nghĩa là đồng nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa hay tư tưởng, nhưng chỉ rõ một gia đình các dân tộc với những tổ chức của Liên hiệp, biết liên kết lý tưởng hiệp nhất với sự khác biệt của mỗi người, đề cao giá trị của mỗi truyền thống, sự phong phú của các lịch sử và căn cội, giải thoát mình khỏi bao nhiêu lèo lái và ghét bỏ. Đặt con người ở trung tâm trước tiên có nghĩa là để cho con người tự do biểu lộ khuôn mặt và óc sáng tạo của mình trên bình diện cá nhân và dân tộc. Các nguyên tắc liên đới và phụ đới hiện diện trong việc hình thành Âu Châu giúp chúng ta trong chiều hướng này.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thách đố củng cố nền dân chủ của các dân tộc Âu Châu đòi phải tránh một quan niệm đồng điệu về sự đại đồng, làm giảm mất đi sự tương phản phong phú và xây dựng của các tổ chức và của các đảng phái khác nhau. Một quan niệm đồng điệu đưa tới sự lẫn lộn thực tại của nền dân chủ với một thứ thuyết duy danh mới về chính trị. Nhưng thách đố làm sao củng cố các nền dân chủ Âu Châu cũng bao hàm sự bảo vệ sức mạnh biểu lộ chính trị của các dân tộc Âu Châu liên quan đến những sức ép của lợi lộc liên quốc, chứ không phải của chung tất cả mọi người, làm cho nó suy yếu và biến nó thành những quyền lực tài chính đồng nhất phục vụ những đế quốc vô danh. Mang lại hy vọng cho Âu Châu có nghĩa là đầu tư trong các lĩnh vực, trong đó hình thành các tài năng của con người, kiến tạo những điều kiện thuận lợi cho đời sống gia đình, sự hiệp nhất, phong phú và bất khả phân ly, có nghĩa là mang lại những viễn tượng cho các thế hệ trẻ và nhiều người già, cho sự phát triển giáo dục, các trường học và đại học, huấn luyện đầy đủ để hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng. Nó cũng có nghĩa là nhìn những tiềm năng sáng tạo nghiên cứu khoa học, nhất là trong các lĩnh vực chưa được khám phá, như lĩnh vực các nguồn năng lực khác. Cũng trong diễn văn tại Nghị viện Âu Châu sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự dấn thân bảo vệ môi sinh và bảo tồn thiên nhiên. Thiên nhiên là để chúng ta sử dụng, cần dùng thiên nhiên để mưu công ích, không được chiều theo sự kiêu ngạo, thống trị, lèo lái, bóc lột thiên nhiên. Không thể chấp nhận sự kiện hàng triệu người trên thế giới chết vì đói, trong khi bao nhiêu tấn thực phẩm bị gạt bỏ mỗi ngày khỏi bàn ăn của chúng ta. Môi sinh cũng liên hệ tới chính con người. Chính con người là thành phần căn bản của môi sinh, vì thế cần có một môi sinh nhân bản với sự tôn trọng chính con người. Trong số những yếu tố không thể thiếu được để mang lại hy vọng cho Âu Châu, Đức Thánh Cha cũng nói đến các vấn đề liên hệ tới công ăn việc làm, và Ngài tái khẳng định sự cấp thiết phải mang lại phẩm giá cho lao công. Điều này có nghĩa là tìm ra những phương thức mới để dung hợp sự uyển chuyển của thị trường với sự cần thiết của ổn định và chắc chắn về viễn tượng công ăn việc làm, và cũng tạo điều kiện cho một khung cảnh xã hội thích hợp, không nhắm tới sự khai thác con người, nhưng bảo đảm qua công việc làm, khả năng thành lập gia đình và giáo dục con cái.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nói về vấn đề di dân. Không thể chấp nhận để cho Địa Trung Hải trở thành một nghĩa trang lớn, vì thế cần phải trình bày rõ ràng căn tính văn hóa của mình và đề ra những luật lệ thích hợp, biết bảo vệ các quyền của công dân Âu Châu và bảo đảm sự tiếp đón người di dân. Nhưng cũng cần chấp nhận những chính sách cụ thể giúp các nước xuất cư trong việc phát triển xã hội kinh tế và vượt thắng những xung đột nội bộ. Trái lại, những chính sách lợi lộc gia tăng và nuôi dưỡng các xung đột. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của sự ý thức căn tính của mình để đối thoại một cách tích cực với các quốc gia đã yêu cầu được gia nhập Liên hiệp Âu Châu trong tương lai, trong vùng Ban Căng, trong các quan hệ với các nước lân cận, đặc biệt những nước ven bờ Địa Trung Hải. Nhiều nước đang chịu đau khổ vì các cuộc xung đột nội bộ, vì áp lực của trào lưu cực đoan tôn giáo và khủng bố quốc tế. Các vị đại biểu quốc hội cũng như các nhà lập pháp có nghĩa vụ giữ gìn và làm tăng trưởng căn tính Âu Châu để các công dân tìm lại được niềm tín thác nơi các tổ chức của Liên hiệp Âu Châu và trong dự án Âu Châu về hòa bình và thân hữu. Một lịch sử 2000 năm liên kết Âu Châu với Kitô giáo, nhưng lịch sử này phần lớn vẫn còn phải viết lên để cùng nhau xây dựng một Âu Châu không xoay quanh kinh tế, nhưng quanh sự thánh thiêng của con người, các giá trị bất khả nhượng. Đã đến giờ xây dựng Âu Châu can đảm ấp ủ quá khứ của mình và tin tưởng nhìn về tương lai của mình để sống trọn vẹn và sống hiện tại trong hy vọng. Đã đến lúc từ bỏ ý tưởng một Âu Châu sợ hãi và ca cụm vào mình để khơi dậy một Âu Châu nắm vai chính, mang khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, các giá trị nhân bản và cả đức tin. Âu Châu nhìn, bảo vệ, bên đỡ con người. Âu Châu tiến bước trên trái đất chắc chắn và vững chãi là điểm tham chiếu quý giá cho toàn thể nhân loại. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco bị ngắt quãng nhiều lần vì các tràng pháo tay hưởng ứng của các đại biểu, và khi Ngài vừa dứt lời, mọi người đã đứng lên nồng nhiệt vỗ tay cảm ơn. Ông Chủ tịch Martin Schulz đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì bài diễn văn chỉ đường của Ngài, và ông gọi đó cũng là hướng đi trong tương lai của Liên hiệp Âu Châu.
Rời nghị viện, Đức Thánh Cha tiến sang trụ sở Hội đồng Âu Châu chỉ cách đó 700 mét để viếng thăm. Bên ngoài hội đồng có hàng ngàn người đứng chào mừng Ngài. Tổ chức này được thành lập cách đây 65 năm và gồm các vị đại sứ của 47 nước thành viên, 150 thành viên thuộc nghị viện, 100 thành viên của Hội đồng Chính quyền địa phương và miền, 47 vị thẩm phán của Tòa án Âu Châu về nhân quyền. Khi đến trụ sở Hội đồng Âu Châu, Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Thư ký Thorbjørn Jagland, 63 tuổi, người Na Uy, cùng với các giới chức của Hội đồng đón tiếp. Sau nghi thức đón tiếp chính thức và hội kiến với các giới chức lãnh đạo hội đồng, Đức Thánh Cha đã tiến vào thính đường trong khóa họp long trọng của tổ chức này. Lên tiếng sau lời chào mừng của ông Tổng Thư ký, Đức Thánh Cha nhắc đến sự tàn bạo của Thế chiến thứ hai và sự chia rẽ Âu Châu thành hai khối, hai bên bức màn sắt. Và từ đó Ngài nói đến tiến trình xây dựng thống nhất và hòa bình, bắt đầu từ sự giáo dục về hòa bình, loại trừ nền văn hóa xung đột, loại bỏ những người không nghĩ hoặc sống như mình. Đức Thánh Cha đặc biệt lên án sự khủng bố tôn giáo và trào lưu khủng bố quốc tế, coi rẻ sinh mạng con người. Ngài cũng lên án nạn buôn bán khí giới mà không bị ngăn trở. Hòa bình cũng bị đe dọa vì những hình thức nô lệ mới, nạn buôn người, biến con người thành hàng hóa trao đổi. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của Hội đồng Âu Châu kiến tạo hòa bình qua sự thăng tiến các quyền con người. Ngài cổ võ sự tìm kiếm sự thật để tránh tình trạng mỗi người tự lấy mình làm mẫu mực, mở đường cho sự khẳng định chủ quan các quyền lợi. Ngài cảnh giác chống lại sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng phát xuất từ lòng ích kỷ, không có khả năng sống chủ kích xã hội đích thực. Từ cá nhân chủ nghĩa dửng dưng, nảy sinh sự tôn thờ giàu sang sung túc. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết giáo hội công giáo qua liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẵn sàng cộng tác với Hội đồng Âu Châu, nhất là trong lĩnh vực suy tư luân lý đạo đức về những đề tài như bảo vệ sự sống con người, các lĩnh vực y khoa, khoa học hoặc pháp luật. Sau cuộc viếng thăm tại tổ chức này, Đức Thánh Cha giã từ Strasbourg để đáp máy bay trở về Roma. Ngài đến phi trường Ciampino vào lúc quá giờ chiều cùng ngày hôm qua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chứa Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm nghị viện và Hội đồng Âu Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày Hồng Ân Vô Giá của Thánh Lễ đối với các nạn linh hồn trong lửa luyện ngục.
Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả, nguyên là đan sĩ biển Đức thuộc đan viện Monte Coelus ở Roma, lên ngôi giáo hoàng vào năm 590. Ngài rất có công trong việc chấn chỉnh các nghi thức phụng vụ, đặc biệt là nền thánh nhạc phụng vụ, nổi tiếng với thể bình ca, quen gọi là bình ca Gregoriano. Chính Ngài gửi các thừa sai đi Anh quốc. Lúc sinh thời của Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả vào cuối thế kỷ thứ 6, đã xảy ra nhiều câu chuyện nêu bật hồng ân vô giá của Thánh Lễ trong việc giải cứu các linh hồn ra khỏi lửa luyện hình. Đầu tiên là chuyện một người quá cố hiện về với một linh mục thánh thiện sống ở vùng phụ cận Roma. Người này xin vị linh mục cầu nguyện cho. Vị linh mục dâng Thánh Lễ trong vòng một tuần lễ liên tục với ý chỉ cầu cho linh hồn người quá cố. Sau tuần lễ này, vị linh mục được biết linh hồn ấy được ra khỏi luyện ngục và bay về thiên quốc. Câu chuyện thứ hai liên quan đến nguồn gốc thành hình việc dâng 30 thánh lễ liên tục, quen gọi là 30 thánh lễ theo thánh Gregorio Cả, cầu cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình. Một đăng sĩ biển Đức tên Justus thuộc đăng viện Monte Coelus do chính thánh giáo hoàng Gregorio Cả thành lập nơi nhà từ đường của ngài. Thầy Justus phạm một lỗi nặng bằng cách giấu một số tiền trái với quy luật biển Đức. Lỗi bị phát giác khi thầy Justus lâm trọng bệnh. Biết được tin này, Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả liền ra lệnh nghiêm cấm các đăng sĩ khác không được thăm viếng và ủi an thầy Justus, ngoại trừ đăng sĩ em ruột của thầy. Bảo đệ thầy Justus còn có nhiệm vụ nói cho anh biết sở dĩ các anh em trong cộng đoàn xa lánh là vì kinh tởm lỗi phạm của thầy. Trước sự trừng phạt nghiêm khắc này, thầy Justus qua đời ít lâu sau đó trong niềm thống hối ăn năn. Đức Biện Phụ Đăng Viện Monte Coelus còn ra hình phạt sau cùng, xác thầy Justus không được an táng nơi nghĩa trang và người ta vứt những nén bạc mà thầy giấu kín xuống mộ thầy, cùng với lời răn đe của Kinh Thánh rằng, tiền bạc ngươi cũng bị hư nát giống như ngươi. Tuy nhiên, với tấm lòng hiền phụ bao la, Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả cảm thấy thật xót xa. Ngài mời vị Biện Phụ đến và nói với giọng trầm buồn. Đan sĩ quá cố của chúng ta đang chịu đau đớn trong lửa luyện hình. Chúng ta có bổn phận bác ái phải đưa người anh em thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Xin viện phụ cẩn thận canh chừng để mỗi ngày đều có một thánh lễ dâng lên cầu cho linh hồn thầy Justus. Xin làm như thế trong vòng 30 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày hôm nay. Đức viện phụ ra về và thi hành tức khắc lệnh truyền của Đức Giáo hoàng Gregorio cả. 30 ngày trôi qua, thầy Justus hiện về với đan sĩ bào đệ vào ban đêm. Trông thấy anh, người em hỏi, ủa, có gì lạ không anh? Anh đang ở đâu? Thầy Justus trả lời, anh đau đớn cho tới lúc này đây, nhưng bây giờ thì anh thật sung sướng, bởi vì anh được tiếp nhận vào chung hưởng niềm hạnh phúc cùng triều thần thiên quốc. Đan sĩ bào đệ của thầy Justus vội vàng báo cho anh em trong cộng đoàn biết tin vui. Mọi người nhậm tính thì thấy rằng, chính hôm ấy, một thánh lễ đã dâng cầu cho linh hồn thầy Justus sau đúng 30 ngày dâng lễ liên tục. Câu chuyện thứ ba xảy ra vào thế kỷ thứ 12, lúc sinh thời của thánh Malachia, tổng giám mục Arma bên nước Ái Nhĩ Lan. Khi hay tin bào muội qua đời, ngài dâng thánh lễ cầu cho em gái quá cố, nhưng sau đó ngài ngưng không dâng thánh lễ cầu cho em nữa. 30 ngày trôi qua, thánh Malachia nằm mơ thấy em gái chờ đợi nơi nghĩa trang bị đói khát thảm thương vì 30 ngày qua không nhận được lương thực thiêng liêng. Thánh nhân liền hiểu, vội vàng dâng thánh lễ hoặc xin linh mục khác dâng thánh lễ cầu cho em. Một thời gian sau đó, thánh Malachia lại nằm mơ thấy em gái đứng trước cửa nhà thờ nhưng không thể vào được. Thánh nhân vội tiếp tục cầu nguyện cho em. Lần thứ hai, thánh nhân trông thấy em vào nhà thờ nhưng vẫn còn đứng xa bàn thờ. Thánh Malachia lại cầu nguyện cho em. Một thời gian sau, người em hiện về với thánh Malachia. Lần này, người em đang ở trong đoàn người hạnh phúc, nét mặt vô cùng hân hoan, khiến thánh Malachia cảm thấy vô cùng an ủi. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Phép lạ thánh thể tại Lanciano, bánh và rượu hóa thành thịt và máu Đức Chúa Giêsu Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, nòng cốt trong niềm tin của giáo hội Công giáo về bí tích thánh thể là bánh và rượu sau khi được vị chủ tế truyền phép liền biến thành mình và máu Chúa Kitô. Trong loạt bài tìm hiểu về bí tích thánh thể, trước khi đi vào chi tiết giáo huấn của giáo hội, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị trình thuật về phép lạ thánh thể tại Lanciano, một thị trấn ở miền Trung Italia. Đây là phép lạ cổ kính, lạ lùng, đầy đủ nhất và cũng là phép lạ duy nhất được cứu xét qua các vụ nghiên cứu phân tích khoa học một cách nghiêm ngặt nhất vào năm 1970-71 và 1973-74. Chưa bao giờ người ta thấy một truyền thống cách đây 12 thế kỷ được khoa học xác nhận tỏ tường như vậy. Trình thuật phép lạ này được ghi lại trong một tài liệu năm 1631 kể lại rằng, tại thành phố Lanciano này vào khoảng năm 750, ở đan viện Thánh Legonciano, nơi có các đan sĩ dòng Thánh Basilio, ngày nay được gọi là tu viện Thánh Francisco, một đan sĩ không có đức tin vững chắc lắm, giỏi về các khoa học đời, nhưng lại dốt về các khoa học về Thiên Chúa. Càng ngày đan sĩ ấy càng nghi ngờ, không biết trong bánh được thánh hiến có mình thực sự của Chúa Kitô hay không, và trong rượu được thánh hiến có máu thực của Chúa hay không. Tuy nhiên ơn Chúa không bỏ rơi đan sĩ ấy, cha tiếp tục cầu nguyện và liên tục xin Chúa cất tay ơn nghi ngờ đó khỏi tâm hồn mình, vì nó làm cho tâm hồn như bị độc dược. Chúa rất nhân từ, là cha từ bi và hằng an ủi, đoái thương, cất bóng đêm dày đặc, và ban cho đan sĩ ấy được ơn như đã ban cho Thánh Tomaso Tông Đồ xưa kia. Một buổi sáng kia trong lúc dâng thánh lễ, và sau khi đã đọc những lời truyền phép, đan sĩ ấy chìm đắm trong sự sai lầm cũ của mình, và bỗng cha thấy bánh trở thành thịt và rượu biến thành máu. Đan sĩ ngỡ ngàng, kinh hoàng và bối rối vì phép lạ tỏ tường, nhưng sau cùng, sự kinh hãi nhường bước cho sự hài lòng về tinh thần đang tràn đầy đôi mắt tâm hồn. Với nét mặt vui mừng đượm những giọt lệ, linh mục đan sĩ quay sang những người đứng xung quanh và nói, hỡi những người tham dự rất có phúc, là những người được Chúa nhân lành tỏ lộ trong bí tích cực thánh này và trở nên hữu hình dưới mắt anh chị em để phá đổ sự cứng lòng tin của tôi. Xin anh chị em hãy đến và ngắm nhìn Chúa chúng ta trở nên rất gần gũi với chúng ta. Đây là thịt và máu Chúa Giêsu rất yêu quý của chúng ta.
Các đan sĩ Basilio gìn giữ các thánh tích quý giá đó cho tới năm 1176, rồi họ được các đan sĩ Biển Đức thay thế. Năm 1252, cũng như nhiều đan viện khác ở Italia, các tu sĩ Francisco Viện Tu thay thế các đan sĩ Biển Đức. Và ngày nay, thánh tích này vẫn còn được các tu sĩ Francisco Viện Tu bảo quản. Năm 1258, họ xây một nhà thờ lớn bao trùm nhà thờ nhỏ Thánh Legonciano ngày xưa và biến thành một đền thánh và đặt thánh tích tại đây. Các tu sĩ này phải rời tu viện vào năm 1809 khi Hoàng đế Napoleon Đệ Nhất bãi bỏ các dòng tu. Họ chỉ trở lại đây vào tháng 6 năm 1953. Thánh tích lạ trước hết được đặt trong một hòm bằng ngà voi và được đặt tại nguyện đường cạnh bàn thờ chính, và từ năm 1902 được giữ đằng sau nhà thờ của bàn thờ thiết lập ở giữa cung nguyện. Bánh thánh trở thành thịt, như ngày nay người ta có thể quan sát thấy, được giữ trong một mặt nhật bằng bạc, có kích thước giống như mình thánh lớn, vẫn được các linh mục dùng trong thánh lễ. Thịt đó màu hơi nâu và trở thành màu hồng nếu được quan sát dưới ánh sáng trong. Rượu hóa thành máu được giữ trong một chén lễ bằng pha lê, họp thành 5 hột to nhỏ khác nhau. Từ năm 1923, thịt được trưng bày trong một mặt nhật, trong khi những hột máu khô được đựng trong một chén lễ pha lê ở dưới chân mặt nhật. Qua dòng thời gian, các thánh tích ấy rất được các tín hữu tôn kính. Vào những dịp đặc biệt, các thánh tích này được rước qua các đường phố trong thị trấn. Các thánh tích đã chịu 4 cuộc khảo nghiệm và điều tra của giáo quyền, năm 1574, năm 1637, năm 1770 và năm 1886. Trong lần đầu tiên, vào năm 1574, đã xảy ra một hiện tượng lạ lùng. Chứng từ này được ghi lại hiện nay vẫn còn đọc được rõ ràng trong nhà nguyện ở bên phải gian chính nhà thờ. Tại đây, trong 3 thế kỷ, thánh tích đã được giữ trong hòm sắt. Thịt vẫn còn nguyên vẹn và máu phân thành 5 phần không đều nhau. Khi thì 5 phần hiệp nhất với nhau, khi thì tách rời. Điều gì đã xảy ra? Một cuộc điều tra đã được thực hiện ngay sau công đồng chung Trento. Khác với công đồng Laterano 4 năm 1215, công đồng Trento này tỏ ra nhân nhượng hơn đối với những người đã phổ biến các thánh tích cổ kính. Đức Tổng giám mục Rodriguez muốn cân thử máu đã đông lại trước mặt các giới hữu trách hiện diện, và mọi người đều ngỡ ngàng nhận thấy rằng trọng lượng tổng cộng của 5 cục máu cộng lại cũng bằng trọng lượng của mỗi cục.
Hiện tượng đó chỉ xảy ra một lần. Trọng lượng tổng cộng của 5 cục máu là 16,505 gram. Và nếu cân riêng thì trọng lượng mỗi cục là 8 gram, 2,45 gram, 2,85 gram, 2,05 gram và 1,15 gram. Cần phải thêm 5 mg bụi máu.
Một lần khác, 11 năm sau khi bế mạc công đồng chung Trento, trong đó có cuộc tranh luận lớn về vấn đề biến thể qua trọng lượng đều nhau của 5 cục máu ở Lanciano. Chúa Giêsu muốn ban một dấu hiệu mới về sự hiện diện thực sự của Ngài trong mầu nhiệm thánh thể. Trong mỗi giọt rượu và trong mỗi mảnh bánh thánh được thánh hiến, có sự hiện diện của toàn thể mình và máu Ngài. Nhưng sự ngạc nhiên về phép lạ thánh thể ở Lanciano không chấm dứt ở đây. Sau công đồng chung Vatican II, các tu sĩ Francisco viện tu để đánh tan vĩnh viễn mọi hồ nghi nên đã quyết định rằng nay đã đến lúc để cho khoa học hiện đại nghiên cứu về thánh tích. Và thế là vào tháng 11 năm 1970, theo lời yêu cầu của Đức cha Perantoni, Tổng giám mục Lanciano và bề trên tỉnh rằng Francisco viện tu ở Abruzzo, cùng với phép của tòa thánh, các tu sĩ Francisco tại đây quyết định các vị ủy thác cho giáo sư bác sĩ Eduardo Linoli và toán cộng sự viên của ông, trong đó có giáo sư Ruggero Bettelli thuộc Đại học Siena, việc phân tích các thánh tích bắt đầu từ tháng 11, 1970. Giáo sư Linoli lấy một phần thánh tích ngày 18 tháng 11, 1970, rồi phân tích trong phòng thí nghiệm. Phúc trình nghiên cứu được hoàn thành vào tháng 3, 1971. Kết quả thật lạ lùng. Những mảnh nâu lấy từ mặt nhật mình thánh thực sự là thịt người, thịt cơ tim, với đầy đủ các yếu tố như một trái tim thực. Người ta cũng thấy rằng thánh tích bánh hóa thịt đó có hình dáng như một hốc ở giữa. Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng hốc đó là do sự co rút của cơ tim. Xung quanh thánh tích này người ta thấy có những lỗ nhỏ như có vết đinh thâu qua. Sự kiện này chứng tỏ rằng quả tim vì là một bắp cơ nên bị co lại như thường thấy trong quả tim người chết, rigor mortis, làm cho tim co lại. Vì thế, các đan sĩ xưa kia khi chứng kiến phép lạ đã căng lại và đóng bằng những đinh và miếng gỗ. Như thế, tim sẽ phải co lại theo mọi hướng vì không thể co lại vào trung tâm, nên tản ra chu vi. Từ tất cả những sự kiện đó, người ta thấy quả tim xuất hiện lạ lùng trong phép lạ hồi thế kỷ thứ 8 trên bàn thờ của nhà nguyện nhỏ, lúc ấy đang ở trạng thái sống và chịu sự cứng lại của thi hài người chết. Những nghiên cứu trên những mảnh màu vàng nâu chứa trong một chén lễ không được đóng kín chứng tỏ bản chất máu và máu này thuộc nhóm AB cùng với cơ tim. Chúng cũng cho thấy sự hiện diện của các khoáng chất thường có trong máu người. Không những thế, máu và thịt ấy như còn sống. Giáo sư Linoli nói rằng, tôi không thể ngờ được trong những điều tôi phân tích đó có chất hữu cơ cách đây 12 thế kỷ. Khoa học đứng trước một sự kiện lạ lùng không thể giải thích nổi và phải đầu hàng. Ngay sau khi kết thúc nghiên cứu, ông gửi một điện văn rất ngắn cho các cha Francisco viện tu với hàng chữ In principio erat verbum et verbum caro factum est.
Phúc trình của giáo sư Linoli được đăng trên tạp Quaderni Sclavo trong cuốn Diagnostica làm cho giới khoa học quan tâm. Sự kiện này gây ngạc nhiên đến độ năm 1973, Hội đồng cấp cao của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm để kiểm chứng những kết quả phân tích của giáo sư Linoli. Công cuộc kiểm chứng kéo dài 15 tháng với tổng cộng 500 cuộc nghiên cứu và được công bố tháng 12 năm 1976 tại New York và Geneva. Những phân tích lại được thực hiện vào năm 1980 và tái xác nhận, đồng thời nới rộng những kết luận trước đây. Họ cũng xác nhận những mảnh lấy từ thánh tích ở Lanciano không thể đồng hóa với các tế bào của các xác ướp. Sự bảo trì các thánh tích này trong 12 thế kỷ ở trong bình bằng kính và không có chất ướp, không có chất sát trùng, chống lên men hoặc chất ướp xác, không thể giải thích được về mặt khoa học. Thực vậy, Các hộp chứa các thánh tích này không ngăn cản không khí và ánh sáng, cũng không cản ký sinh trùng thuộc loại thực vật hoặc động vật. Về phần bản chất của mảnh thịt, Ủy ban tuyên bố không chút do dự rằng đó là một tế bào sống vì nó đáp ứng mau lẹ các phản ứng hóa học như các cơ thể sống. Kính thưa quý vị, lần tới chúng tôi sẽ nói về giáo huấn của các giáo phụ về sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong phép thánh thể.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc lối. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bình an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.